Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ khi bắt đầu mục Thánh Mẫu học cho tới nay, chúng ta đã tìm hiểu Đức Maria dưới ánh sáng lời Chúa trong các đóng góp và phát triển của truyền thống giáo hội và trong việc đào sâu suy tư thần học. Từ hôm nay trở đi, chúng ta khai triển đề tài chỗ đứng của Đức Maria trong phụng vụ, trong lòng sùng kính bình dân và trên bình diện tu đức. Sự kiện Đức Maria chiếm một chỗ riêng biệt trong phụng vụ của giáo hội công giáo bên phương Đông cũng như bên phương Tây là điều không ai có thể phủ nhận được. Còn hơn thế nữa, theo Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, lòng sùng kính của giáo hội đối với Đức Trinh Nữ Maria là yếu tố nội tại của phụng tự Kitô. Ở đây chúng ta chỉ tập trung vào việc tìm hiểu nguồn gốc lịch sử của việc sùng mộ ấy. Trước hết là các chứng tá phụng tự ý nghĩa nhất từ đầu cho tới công đồng Trung Nicea năm 325. Tiếp đến, dưới ánh sáng của những chứng tá đó, chúng ta sẽ tìm thiết định các sự kiện và lý do làm nền cho việc phụng tự mà các cộng đoàn Kitô tiên khởi đã dành cho Mẹ Thiên Chúa và các hình thức diễn tả nó ra bên ngoài. Tuy nhiên, trước khi đi sâu hơn vào việc tìm hiểu, chúng ta phải đưa ra ba tiền đề. Tiền đề thứ nhất là việc cần thiết không được gán cho trật tự phụng vụ của các thế kỷ đầu, các lo lắng và phân biệt của chúng ta liên quan tới việc sùng kính phụng vụ hay không phụng vụ, vì như thế sẽ là sai thời đại. Trái lại, chúng ta có thể tự hỏi, trong ý thức giáo hội thuộc các thế kỷ đầu tiên, có các hành động sùng kính cộng đồng do cộng đoàn các tín hữu được rửa tội đề ra hay do các tín hữu thuộc dân tư tế đề ra mà không phải là các cử chỉ phụng vụ hay không. Tiền đề thứ hai liên quan tới ý nghĩa của từ phụng tự trong nghĩa lòng sùng kính mà các cộng đoàn Kitô và các môn đệ có đối với Đức Maria thành Nazareth, vì chỗ đứng của Mẹ trong lịch sử cứu rỗi và trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội. Kiểu nói này rộng rãi vì thật ra nó bao gồm tất cả mọi biểu lộ sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa. Và chúng ta sẽ lần lượt minh xác các kiểu biểu lộ đó trong tương quan với lĩnh vực liên hệ, chẳng hạn như trong phần chính của phụng vụ thánh thể, trong lễ nghi ban bí tích rửa tội, trong các bài giảng lễ phục sinh, trên các bia mộ, v.v. Và trong tương quan với hình thức mà các biểu lộ ấy có như sự thán phục, kinh ngạc, chúc tụng, khẩn nài, v.v. Tiền đề thứ hai cần nêu lên ở đây là sự cần thiết phải luôn luôn chú ý tới tính cách thống nhất mạnh mẽ của phụng vụ thời giáo hội khai sinh. Trong các thế kỷ đầu, năm phụng vụ chỉ có một trung tâm và một đối tượng duy nhất, đó là lễ phục sinh, được cử hành hàng tuần trong ngày của Chúa và mỗi năm trong nghi thức vọng phục sinh. Việc cử hành lễ phục sinh hàng tuần và nhất là hàng năm tuy tập trung vào biến cố cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, nhưng bao gồm một cách thống nhất và tổng kết toàn nhiệm cục cứu độ từ thời tạo dựng vũ trụ và loài người cho tới ngày Chúa Quang Lâm, tức là ngày tận thế. Trong viễn tượng ấy, việc cử hành biến cố Chúa Phục Sinh là tưởng niệm chương trình cứu độ đã được Chúa Kitô hiện thực trong thần khí, nghĩa là trong toàn lịch sử cứu độ, mà tột đỉnh là giao ước mới giữa Thiên Chúa và loài người được ký kết bằng chính máu của Chúa Kitô đã đổ ra để lập giao ước mới và đạt tột đỉnh với ơn Thánh Thần. Do đó, tìm hiểu một suy tư có hệ thống về việc sùng kính Đức Maria trong ba thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội là điều vô ích. Lại càng vô ích hơn nữa nếu muốn tìm hiểu việc tổ chức sùng kính ấy ngoài phụng tự Kitô tập trung nơi Chúa Kitô chịu đóng đanh, sống lại và được Thiên Chúa Cha tôn vinh. Nhưng sẽ là điều rất hay khi khám phá qua các tài liệu phụng vụ, khảo cổ, giáo phụ và cộng đoàn Kitô trong các thế kỷ đó tưởng niệm chỗ đứng của Đức Maria trong lịch sử cứu độ khi cử hành lễ vượt qua thánh thể và lễ vượt qua rửa tội. Từ các tiền đề kể trên nảy sinh ra chỉ dẫn phương pháp đầu tiên, đó là không thể tách rời một cách tiên thiên các nghiên cứu về phụng vụ kính Đức Maria khỏi các nghiên cứu về lòng sùng kính Đức Maria. Như thế đâu là những chứng tá phụng tự liên quan tới Đức Maria? Ở đây chúng ta loại trừ các chứng tá trong các văn bản Tân Ước vì tính cách đặc biệt của chúng, để duyệt qua một loạt các tài liệu thuộc nhiều loại khác nhau, trong đó chúng ta gặp thấy các dấu vết hay các biểu lộ rõ ràng sự chú ý gia tăng của các cộng đoàn Kitô đối với gương mặt của Đức Trinh Nữ Maria. Chứng tích phụng tự thứ nhất là các thánh thi. Trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi, các thánh thi và thánh ca đã được tín hữu dùng một cách rộng rãi. Thánh kinh Tân Ước còn lưu lại cho chúng ta nhiều bài thánh thi nổi tiếng, chẳng hạn như bài thánh thi Magnificat, Linh hồn tôi tung hô Chúa, mà Đức Maria đã hát lên để ngợi khen Thiên Chúa đã làm những việc kỳ diệu nơi mẹ. Thánh thi Benedictus chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel, mà tư tế Zacharia đã hát lên để chúc tụng Thiên Chúa và nói về cuộc đời ngôn sứ của con mình là Gioan Tẩy Giả. Thánh thi Nung Dimittis, giờ đây xin cho tôi chết bình an, mà cụ già Simeon đã nói lên khi được bổng ẵm Chúa Kitô cứu thế trên tay. Ngoài ra còn có nhiều bài thánh thi Kitô học với các nội dung rất sâu sắc, được Thánh Phaolô ghi lại trong các thư của người. Chẳng hạn bài thánh thi Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe. Bài thánh thi Kitô học người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc thánh tử chí ái trong chương 1 thư gửi tín hữu Colosse. Bài thánh thi diễn tả mầu nhiệm cứu độ, chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trong chương thứ nhất thư gửi tín hữu Epheso. Bài thánh thi phải công nhận rằng mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả trong chương 3 thư thứ nhất gửi Timôthê. Thế rồi còn có bài thánh thi anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế trong chương 2 thư thứ nhất thánh Phêrô. Trong sách Khải Huyền cũng có nhiều bài thánh thi khác, chẳng hạn bài ca mới mà 24 vị kỳ mục hát lên trước mặt chiên con. Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, chương 5 các câu 9, 10, 12, 13. Bài ca mà các kỳ mục hát lên trước mặt Thiên Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đấng hiện có và đã có, trong chương 11 các câu 17, 18. Bài ca của ông Mô-xê và của chiên con, lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu, trong chương 15 các câu 3, 4. Bài khải hoàn ca trên thiên quốc Hallelujah, Thiên Chúa chúng ta thờ là đấng cứu độ, trong chương 19, các câu 1, 2, 5, 6, 7, 8. Như thế chắc chắn các bài thánh thi khác được sáng tác ra trong các thế kỷ thứ 2 và thứ 3 cũng đều có mục đích phụng tự. Trong số các bài thánh thi đó, trước hết phải kể đến các bài thánh thi của vua Salomon. Chúng là 42 bài thánh thi được sáng tác theo kiểu các thánh vịnh cựu ước. Chúng là tác phẩm của một Kitô hữu, không nhất thiết bị nhiễm các lý thuyết ngộ đạo như nhiều khi được khẳng định. 42 thánh thi này đã được viết ra vào tiền bán thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Có học giả cho rằng chúng được sáng tác bằng tiếng Hy Lạp. Có học giả khác lại cho rằng chúng được viết ra bằng tiếng Syriac. Chúng được xếp vào truyền thống thánh thi, được Thánh Phaolô bảo trợ như người viết trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới chỗ trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần thần khí, hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Thánh thi 19 của Salomon, các câu 6-11, cử hành chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria trong thứ ngôn ngữ khó hiểu, đối chọi với hình phạt sinh con đau đớn của bà Eva. Bài thánh ca nêu bật sự không đau đớn của Đức Trinh Nữ khi sinh con và sự tham dự tích cực của mẹ vào biến cố ngôi lời nhập thể. Bài thánh thi viết, cung lòng của Đức Nữ Trinh đã ôm lấy con Thiên Chúa bởi công trình của Chúa Thánh Thần, người đã thụ thai và sinh con. Và Đức Trinh Nữ đã trở thành mẹ do ân sủng lớn lao, mang thai, sinh con trai mà không cảm thấy đớn đau, không phải là không có lý do mà điều này đã xảy ra. Mẹ đã không muốn có bà đỡ vì Thiên Chúa đã trợ giúp mẹ. Mẹ đã sinh Chúa ra như con người với ý muốn tự do chấp nhận lời sứ thần. mẹ sinh ra Chúa với sự biểu lộ kỳ diệu và chiếm hữu được người do quyền năng của Đấng Tối Cao. Mẹ yêu mến Chúa với sự cứu độ, giữ gìn người với tình yêu dịu hiền và cho thấy người với sự cao cả. Amen.